Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tái gió trở trời, Thế Ngữ đang hơi bị đau. Hôm nay hò húng hắng rất là nhiều, thành là cố gắng làm tròn chương trình cho quý vị. Nhưng nhớ ngộ mà có điều gì nửa chừng mà có hò hắng nhiều quá thì quý vị bỏ qua cho nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào với người nhạc sĩ cuối cùng trong chương trình 10 năm của đài VOVN sẽ diễn ra vào ngay cuối tuần này. Thưa quý vị, bây giờ thì không còn xa xôi gì nữa. Buổi diễn sẽ đến ngay lập tức vào chủ nhật tuần này, 15 tây tháng 8. Bao nhiêu dự định và ước mơ của đài của chúng tôi thế là cuối cùng đã hoàn thành được mãn nguyện. Chúng tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ rất là chuẩn bị để mà lên sân khấu tái ngộ cùng tất cả quý vị thính giả thân mến và thương yêu cuối tuần này. Thứ nhất là xin cảm ơn các vị ở xa đã điện thoại hoặc gửi thư về, nhiều vị ngỏ lời mong ước giá đã có được ở đây để mà tham gia chương trình của đài cuối tuần này. Chúng tôi hết sức là cảm kích. Là một lời truyền thanh trên làn sóng, nói với người vô hình, nói bức tường trước mặt, không có điều gì chúng tôi vui mừng hơn là biết được đằng sau bức tường màu trắng kia có những tâm hồn chờ đợi mình, có những tâm hồn nghe mình nói, có những tâm hồn yêu thương mình, cũng như có những tâm hồn bực bội vì mình. Tất cả là một giao cảm của loài người còn đến với nhau thì đó là điều hết sức là vạn hạnh cho chúng tôi. Chúng tôi hết sức là cảm ơn quý vị. Có những quý vị ở Virginia, có những quý vị ở một lá thư Thế Ngữ có đọc được của một thính giả ở mãi tận Na Uy, chỉ nghe đài bằng Internet. Hình như là chương trình tuần rồi của Thế Ngữ là chương trình như chiếc que gym của Từ Công Phụng. Vì lý do gì đó không đưa lên Internet được, cho nên là ở đây thì Thế Ngữ sẽ mạn phép nói tóm tắt một tí về bài đó, vì bài đó với cái bài hôm nay của Đăng Khánh sẽ có nhiều điều tương quan với nhau. Chúng ta biết là cuối tuần này chúng ta sẽ có nhà của bốn người nhạc sĩ, có Thanh Trang, có Ngô Thụy Miên, có Từ Công Phụng và có Đăng Khánh. Và Thế Ngữ đã lần được giới thiệu qua một số nét về mỗi người. Ngô Thụy Miên chỉ có kịp chọn một bài áo lụa Hà Đông, Thanh Trang thì chúng ta nhẩn nhơ làm được ba bài của ông, cũng như so sánh bài một tí của bài Tình Khúc Mùa Đông với bài Lệ Đá. Sau đó chúng ta mới đi vào cái vấn đề của Từ Công Phụng và Như Chiếc Que Diêm. Như Chiếc Que Diêm thứ nhất là một thảm kịch lớn. Ít có bài nhạc nào của người Việt Nam mình viết ra mang chất bi kịch nhiều như bài này, trừ bài Hạt Mưa Bay Cuối Đời của Đăng Khánh ở gần đây. Khi nói như vậy thì Thế Ngữ xin nhấn mạnh là cái chất cảm xúc và chất tạo nên bi kịch. Trong Tịnh Công Sơn chẳng hạn, ông phản ánh được những điều nó còn nghĩa là vĩ đại hơn là những điều như thế nhiều. Nhưng mà cái phản ánh của Tịnh Công Sơn, ông phản ánh ở một góc độ hết sức là tiết nhân, hết sức là đứng ngoài cuộc đời. Những băn khoăn, những hệ lụy của ông là một con người gần như đã bình thản cất mình ra khỏi vòng vạn vật và đã nhìn qua mắt của một người đứng ngoài cuộc, chứ không phải là một người mà đang ở trong cuộc, đang lăn lộn trong khổ đau từ một số bài tình ca của ông ở thời trẻ. Nói chung tác phẩm của Tịnh Công Sơn không có những dây rất ghê gớm của nỗi dày vò tâm tư khi con người ta quyện chặt vào nhau từ thể xác đến tâm hồn, khi mà mùi thuốc lá và mùi mồ hôi người ta quyện vào nhau, khi mà vết tích của chiếc áo dài còn để lại, khi mà đôi giày kia vẫn còn nằm tổng trơ ở góc gió, khi người ta mở một ngăn tủ ra vẫn còn thấy một chai dầu thơm còn sót lại, một lọ nước hoa vẫn còn đâu đó vương vất trong không gian. Những cái như thế, những cái mà gọi là mùi dã thú của loài người với nhau, ít bao giờ Tịnh Công Sơn phản ánh tới. Phạm Duy cũng vậy, ông phản ánh được những chủ đề lớn lao và đa dạng phong phú hơn nhiều. Nhưng mà ngoại trừ Nghìn Trùng Xa Cách, ông không phản ánh loại chủ đề những người nam nữ già lặn và đã từng trải trong tình trường lăn lộn với nhau nhiều. Tôi không phục trong Như Chiếc Que Diêm đã làm được điều này. Đơn giản nói tóm tắt lại là ông đã đưa được bức tranh hết sức là trần trụi về thảm trạng gọi là loài người với nhau, đúng như trong chủ nghĩa lãng mạn của cực kỳ của Alfred de Musset, có nghĩa là chấp nhận rằng loài người không có gì vĩ đại, loài người không có gì đẹp đẽ. Người đàn ông có thể không lý tưởng như người hùng mà chỉ là một con người tầm thường, tính toán và thậm chí đều giả. Người đàn bà có thể là một người không phải là một huyền thoại mà chỉ là một con người cũng thủ đoạn, cũng trí trá, cũng điêu ngoa và cũng lừa lọc nhau. Nhưng mà khi đôi bên đến với nhau và đôi bên đã dùng móng vuốt mà cấu vào hồn nhau, để lại nhau những dấu vết hằn rướm máu ở trong tâm tư nhau, thì lại lạ thay người ta lại nghiện nhau, không thể quên nhau được. Và những giây phút mà hai con dã thú nó dành cho nhau lại là những giây phút mà chúng nó nhớ hơn bao giờ hết trong cuộc đời. Những người tìm lý tưởng và trong mộng, như trong những thơ đẹp, thơ như là trong Ngô Thụy Miên thường vẫn có những người tình rất lý tưởng, những người tình rất xa vời và lạnh lùng, xa cách cũng như rất là chừng mực, rất là đoan chính của Thanh Trang, nhiều khi không thể so sánh ở mức độ gọi là nó tiếng Anh nó gọi là visceral, là tức là nó đánh vào trong ruột, trong gan của mình, nó đánh vào, nó quặn chín khúc ở dưới đó bằng Tôi Không Phục, trong những cái bài rất là nồng cháy của ông. À, chúng ta đã có giờ nghe bài Trên Ngọn Tình Sầu, và sau đó là bài Kiếp Kiếp Dã Tràng. Quý vị hy vọng trong tương lai thì chương trình Như Kiếp Dã Tràng sẽ có giờ lên Internet để quý vị ở xa có thể nắm được. Vì nếu mà không biết được cái bài Tôi Không Phục tuần rồi Thế Ngữ nói ý chính là thuộc về những gì thì khó mà theo dõi cái ngày hôm nay. Cái bài Như Chiếc Quay Gì, một cái nữa của nó là giai điệu của nó thuộc về một cái giai điệu người trong tiếng châu Âu, nó gọi là Circle of Fifth. Chúng ta biết là nó có một cái bộ accord này rất là cổ truyền. Với cái bè bass á, vì nó đi toàn là quãng năm không thôi quý vị à. Nhưng mà tôi không biết câu mà dóp cho đầy hồn nhau, dóp cho đầy hồn nhau, những bên nồng tiền sâu gió rơi, thì bên dưới là chính là những hòa âm đó. Dóp cho đầy hồn nhau, lắm cho đầy hồn nhau, những bên nồng tiền sâu gió rơi. Và câu trước nó cũng vậy, đời anh sớm buồn gì, đời em sớm buồn gì, tình ta sớm buồn gì, cùng hấp hối. Đó là một cái lời mà nó Thế Ngữ nói rõ ràng, Tưởng Phụng nói được cái sự trần trụi nhất của loài người ra. Trước sau gì thì em cũng nói dối, trước sau gì thì anh cũng là một người đưa nhau vào tăm tối, và tình yêu của anh không hề là đưa nhau đến chân trời sáng lạn nào hết, mà chỉ là một đưa nhau vào ngõ cụt bóng tối. Và trước sau gì hai đứa chúng ta cũng phải chết. Ít có bao giờ người ta nhận thực một cái trần trụi như vậy. Em là một kẻ trước sau gì cũng nói dối, anh là một kẻ trước sau gì cũng tăm tối, và hai đứa chúng mình đều là hai kẻ một mai kia phải chết. Rất ít bao giờ người ta nói được những điều tàn nhẫn như vậy trong âm nhạc một cách bình thản như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta nghe cái bộ accord đó. Bộ accord này thật ra không xa lạ gì với người Việt chúng ta. Nó là bộ accord hết sức là cổ truyền, từ cái đời năm thâm thẳm xa xưa bên nhạc Tây Phương đã có đem qua rồi. Một câu nổi tiếng vô cùng là câu của Schubert mà Thế Ngữ đã trích hầu quý vị nhiều lần rồi, chúng ta không có giờ không đi vào đó. Mà thích một câu quen thuộc hơn là một câu với là hậu duệ của câu Schubert, là một cái câu ở trong cái bài Les Feuilles Mortes đó. Đó. Nó cả cái câu nổi tiếng vô cùng trong cái bài Mường là Lá Mùa Thu của nhạc Pháp mà người Việt Nam nào cũng từng ngâm ngợi trong đời đó. Và cái câu đó là cũng là cái câu ở trong cái bộ accord này. Chúng ta phải nghe như thế, cái đó nằm trong bè bass. Thì cái bài của Đăng Khánh mà hôm nay Thế Ngữ sẽ chọn để hầu quý vị là theo Thế Ngữ là một đỉnh cao trong âm nhạc của Đăng Khánh, và cũng là một trong những cái đỉnh cao về cái chất bi kịch, cái chất trăn trở, cái chất lăn lộn, cái chất quằn quại ở trong âm nhạc của Việt Nam. Chúng ta ít có những bài như bài Như Chiếc Que Diêm của Từ Công Phụng trong tuần rồi, và bài Như Hạt Mưa Bay Cuối Đời trong tuần này của Đăng Khánh. Nó trực diện, nó đối lập với những điều đó. Trước tiên chúng ta hãy đọc cái điều mà Đăng Khánh nói về cái bài hát này. Là ông nói như sau: tháng giêng năm 1992, cái cuốn tiểu thuyết có tựa đề Tôi Với Người Trong Một Trái Tim của thi sĩ Du Tử Lê xuất bản và phát hành, tôi rất bàng hoàng mối tình thật lãng mạn và sâu đậm của nhân vật xưng tôi trong truyện, một nữ tu áo trắng và người đàn ông tên là Cảo. Dĩ nhiên là mối tình tuyệt vọng và choáng ngợp khổ đau, cho đến khi nhân vật tôi kia kể lại rằng ở một giây phút thật bất ngờ, bất kể cuộc đời quên hẳn thế gian, Cảo đã tha thiết ôm hôn người nữ tu ngay trên đường phố đông người trước hàng trăm cặp mắt kinh ngạc của xôn xao phố xá, thì cuộc tình ấy đã thực sự thăng hoa đối với tôi. Và chúng ta biết là ở trong cái tiểu thuyết gần giống với một loại thơ văn xuôi hơn là tiểu thuyết Tôi Với Một Người Chung Một Trái Tim của Du Tử Lê, ông đã tả được cái cảm giác là quý vị biết là trong lòng của chúng ta nó có những bản năng của loài người mà nhiều khi vì văn minh chúng ta bóp chẹt nó đi. Chẳng hạn như là người ta thường cấm cái vấn đề con người ta nghe được trong lòng mình những cái khao khát về được chạm vào da thịt nhau. Những điều như thế thường người ta không nói đến, những điều như thế được coi là cấm kỵ, là phạm lễ giáo, là không đàng hoàng đứng đắn. Nhưng mà có những khi nó bùng dậy như một con thú dữ trong người chúng ta, nó bùng dậy và nó làm cho con người ta, nghĩa là có thể nói là phát sốt, phát rét, phát ngốt lên được mà chết. Người nó cứ sượng trần và tê điếm cả lên vì một cảm giác ghê gớm ở bên trong, là thèm được một lần thôi được làn da của mình và làn da của người kia chạm vào nhau một cái, dù chỉ là một cái. Cái cảm giác đó trong cái bộ tiểu thuyết của Du Tử Lê tả rất là chính xác và sống động. À, hay hay không thì cũng tùy thôi quý vị, bởi vì có những người mô phạm thì vẫn cho rằng đề tài như thế thật sự không thích hợp cho nghệ thuật. Thế ngữ thì không đồng ý với điều này, nhưng mà cho quý vị biết là có những tôn chỉ là nghệ thuật khác nhau. Cái điều đó cô Du Tử Lê làm được rất là đạt và rất là thành công ở trong cái bộ tiểu thuyết này do nhà sách Thiên Nga xuất bản. Cái điều đó thì là khi mà Đăng Khánh làm bài này cũng vậy, trước tiên là ông đã chọn một giai điệu hoàn toàn dính tới cái bè bass mà chúng ta lại nói nãy giờ đó quý vị. Chúng ta hãy nghe, nếu mà ở trong tông đô thì nó sẽ bè như thế này. Chúng ta cái quãng năm một cái chuỗi những quãng năm, vì trong âm nhạc cái này nó có 5 nốt. Đó, vì nó cách nhau 5 nốt cho nên người ta gọi là quãng năm, và nó đi theo một cái vòng tròn mắt xích, nó đi với nhau từ quãng năm này đi đến quãng kia. Nó sẽ đi từ năm này đến năm kia, người ta gọi nó là một cái vòng tròn của những quãng năm, vì cuối cùng nó sẽ quay trở lại ở nơi khởi điểm. Đi từ đô lên pha sẽ hay là rế phòng đô, là một trong những cái quảng mạnh nhất. Đó, và như vậy thì thường thường là người ta có phải chế một cái giai điệu ở bên trên như Từ Công Phụng đã chế, như là cái bài Phơi Một đã chế và như Schubert đã chế. Ở đây Đăng Khánh đặc biệt ông dùng giai điệu là giai điệu của bè bass, có nghĩa là ông dùng trần trụi nhất, ở mức độ trần trụi nhất có thể trần trụi được của cái quãng này. Đó nào. Chỗ ôm nổi thôi, thay vì chào là ông khai thác cái chuỗi đó ở mức độ nghĩa là bình thường nhất của nó. Vì vậy nó rất là thích hợp với chủ đề của bài hát này là tôi với người chung một trái tim của Du Tử Lê, là một mối tình ở đó, cái nằm bên trong đáy của lò của loài người, bị lớp áo của văn minh che đậy, bị bao nhiêu là điều cấm kỵ của lễ giáo nghiêm nhặt nó không cho phép, một ngày nào đó nó vùng dậy và nó khát khao, nó trăn trở một cách dữ dội, một trăn trở một cách mãnh liệt. Đó là chủ đề hư cấu, nó dựa vào khi mà con người ta, người tận quý vị là trong đêm tối, trong cảnh vắng, trong những cái lúc nào đó cuộc đời có những lúc nào đó cái lớp vỏ của văn minh chúng ta phai nhạt đi, và bên trong đêm tối vùng dậy cái bầu trời hoang sơ và nguyên thủy vùng dậy. Và cái câu của Du Tử Lê, tôi với người chung nhau một trái tim vì cảm thấy như hai bên dính với nhau là một, như đứa bé sinh đôi. Ở đây Đăng Khánh còn nâng cấp đến mức độ cao hơn nữa, ông đã dùng chữ máu. Thưa quý vị, chữ máu không bao giờ xuất hiện trong tân nhạc Việt Nam thì phải, trừ những bài ca mang tính chiến đấu. Lúc đó máu lúc nào cũng là máu của hào quang của những người anh hùng đã ngã xuống cho tổ quốc, máu lúc nào cũng màu máu đã nhuộm đỏ màu cờ, lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, có máu của bao nhiêu liệt sĩ đã chết vì hy sinh vì nước, máu của bao nhiêu con người từ cái đời mà Trần Bình Trọng rồi bao nhiêu anh hùng trong quá khứ cho đến bây giờ, bao nhiêu những điều như thế. Máu của chúng ta có xuất hiện trong nhạc chăng? Thường thường là máu của yêu nước, máu của tổ quốc. Trong đề tài của tình yêu người ta không nói đến máu, mặc dù ở phương Tây người ta nói đến máu nhiều lần rồi, như là trong Baudelaire có những câu áp môi lên đôi gò má diễm kiều, anh mường tượng người được mùi máu ấm. Trong bóng tối như bức màn trùm phủ, mắt anh tìm và đoán thấy mắt em. Cái cảm giác một hai người yêu nhau mà tìm nhau trong căn phòng tối, gần như thể trong Baudelaire, gần như thể là một kẻ giết người đi tìm một nạn nhân của mình vậy. Cái cảm giác mà khi người ta hôn vào nhau, người ta có thể ăn thịt được nhau, người ta có thể giết được nhau, người ta có thể bóp cổ được nhau, giết nhau đến chết được. Trong giây phút đó, ở đó cái khoái cảm của tình yêu và khoái cảm man rợ của xác thịt, nó nhiều khi nó trộn lại ở mức độ một. Đó là cái mức độ tối cao ở Baudelaire khai thác. Mới có chữ máu trong thơ lãng mạn Việt Nam của chúng ta. Trong tình yêu không bao giờ nói tới máu, trừ những một số biến dạng của Đinh Hùng rất là cổ quái bắt chước Baudelaire. Còn ngoài ra trong tân nhạc chúng ta, chữ máu không bao giờ xuất hiện. Thì ở đây Đăng Khánh đã nâng cấp cái ý tôi với người trong một trái tim của Du Tử Lê lên thành mức độ là máu của tôi, máu của tôi từ em đưa tới, dòng máu chảy trong tim tôi ngày hôm nay là từ em đưa tới. Ở đây không phải là máu của khoa học, máu O, máu A, máu B, không phải là vấn đề của người mất máu mà bị truyền máu, mà đây thật sự là một vấn đề hoàn toàn thuần về cái symbol, quý vị, cái biểu tượng của tình yêu, từng mạch thở, từng nhịp sống của mình, mỗi một giọt máu của mình là kết tinh, là ngưng động của người kia đưa tới. Và tôi nghĩ hai người chung nhau một quả tim bây giờ toàn bộ luân lưu trong động mạch, trong tĩnh mạch của tôi, đêm hôm nay khi mà thành nó vỡ, nó va vào cái luồng, nó chảy xiết, nó va vào trong những cái thành mạch máu của tôi, và thái dương màng tang của tôi giật rôn rập vì nỗi nhớ. Đó là cái điều tôi cảm thấy ở trong câu của Đăng Khánh: từ tâm tôi, thịt da tôi, thời gian tôi, giọt sương khuya yêu thương tuyệt vời, ở ngoài ngoài đời là một giọt sương khuya long lanh, là kết tinh của trời đất, và bên trong là máu tôi từ em đưa tới. Chưa bao giờ cái chữ giọt sương và chữ giọt máu được đi kế bên nhau, và giọt sương nó làm cho nó đi kế giọt máu, làm cho giọt sương đậm đà hẳn lên, giọt máu đi kế giọt sương làm giọt máu trong vắt hẳn lại và trở thành giọt máu của biểu tượng. Này em ơi, từ trong tôi kìa tôi ơi, vì ở trong tôi cũng chính là tôi, em là tôi và tôi cũng là em, thành ra kìa tôi ơi, tức là nó nhận thấy cái người trong mình cũng là chính mình. Kìa tôi ơi, nụ hôn xưa đâu thu một đời, đây là câu lớn của ông máu em chung con tim tôi. Tất cả cái đó được để trên cái nhà rác mà như tôi đã phân tích, là cái bè bát sống sụi trần trội đơn giản nhất trong tất cả mọi âm nhạc. Phải có một cái thủ pháp nào đó thì người ta mới dám để một cái bộ xương hoàn toàn giản dị như vậy lên, không có một tí giai điệu nào phơi bày từ bên trên để mà trang tí thêm giai điệu, tất cả hiện ra trần trội. Bài này do đó nếu mà do giọng bát hát là hay nhất, vì đó là giai điệu của bát. Uổng thay nền tân nhạc Việt Nam của chúng ta không có giọng bát, chúng ta phải có một cái giọng bát mà của người, một cái giọng rất là trầm hùng như là cái giọng của một người dũng tướng trước khi chết, như Từ Hải trước khi ngã ngựa, mà nói với kiểu câu cuối cùng rằng em có biết rằng là nếu tôi nằm xuống đây, từng giọt máu tôi chảy ra là máu của em đã mất đi rồi, không phải là máu của tôi đâu. Phải có giọng như thế, chúng ta không có giọng như thế. Tân nhạc của chúng ta không có nhân vật của người hùng và to lớn đến như thế. Vì vậy ở đây chúng ta chỉ có những người rất là nhỏ nhẹ thoải mái. Chúng ta có Tuấn Ngọc hát bài này, hát bài này ông hát rất là tiết học, rất là sâu lắng, là trầm mặc. Chúng ta cuối tuần này sẽ có Vũ Khanh, Vũ Khanh nồng nàn, Vũ Khanh tha thiết, Vũ Khanh tình tứ, Vũ Khanh nhức nhối trong những cái lời hát vô cùng lâm ly và diễm lệ kia, dựa theo ý của Dư Tử Lê nhưng lại nâng cao lên hơn một mức độ, từ mức độ trong một trái tim hóa ra trong cả một dòng máu chảy cuồn cuộn, đập vào thành ba vào tĩnh mạch nhau, đến nỗi mà người ta không còn biết là nên sinh ra làm người hay nên không nên sinh ra làm người. Cái câu nghiêng một chiều rất xa, chưa chào đời đã qua cuối nắng mưa xa, người ta hoài nghi rằng không biết tồn tại trong vũ trụ này có phải là một cái ân huệ đáng để cảm ơn Thượng Đế hay không, vì tồn tại nó mang quá nhiều đau khổ và nó quá nhiều những cái đêm mà khi nửa đêm thức dậy và nghe trái tim của mình nó thắt nghẹn lại như một tờ giấy lộn bị bỏ nhăn trong bàn tay của Thượng Đế, thì người ta thầm hỏi không biết là chưa chào đời đã xa cuối nắng mưa xa, liệu cuối chân trời kia một miền nắng rọi, một vài hạt mưa sót lại bên kia đời khi nhắm mắt xuống, không biết có thật sự cảm ơn được ai, cảm ơn được gì, cảm ơn được trời đất, cảm ơn được người, cảm ơn được bố, cảm ơn được mẹ, cảm ơn được mình, hay thật ra mà nói chỉ thở dài một tiếng ra đi mà nói rằng đã có một chuyến đi ở hành tinh này và tôi không muốn trở lại bao giờ nữa hết. Bên trong nó gợi ra rất nhiều cái ý đó. Nó từ một cái ý như thế này ra một cái ý triết học rất là sâu. Cái Tuấn Ngọc làm được cái triết học của bài này, Vũ Khanh làm được cái nhức nhối, cái nồng nàn, cái tình tứ của nó. Nhưng mà chúng ta phải để dành cuối tuần này, quý vị muốn nghe Vũ Khanh quý vị phải mua vé để mà tới với chương trình. Còn hôm nay thì vì vậy Thế Ngữ sẽ giới thiệu quý vị hai giọng nữ. Bài này hợp nhất là giọng bass, nhưng mà chúng ta không có giọng bass trong làn tân nhạc của chúng ta, thì chúng ta có hai giọng nam, và tuần này chúng ta sẽ được nghe một giọng đó trên sân khấu xuất hiện lộng lẫy với bài hát này, kết nửa đầu chương trình. Phải nói Vũ Khanh hát bài này là cả một miền trời tình tứ hệ lụy đa đoan, rất là hay. Kính thưa quý vị, Tuấn Ngọc đã hát bài này trên sân khấu của chúng ta cách đây 4 năm ở ngay tại Houston, cũng do Đăng Khánh tổ chức, lại ra một cái chất khác, chất tiết học, chất trầm mặc, chất suy nghĩ, chất suy tư, một cái buồn rười rượi của một người đã hiểu tất cả và hiểu ra được rằng đời này không có gì đáng để hiểu. Và chúng ta hôm nay hãy nghe hai nữ ca sĩ hát cho quý vị. Thứ nhất là Diễm Liên, vô cùng mát mẻ, dịu dàng, nhỏ nhẹ, giống như người nữ tu trong câu chuyện của Du Tử Lê trước khi nàng kịp biết được đời như thế nào. Đây giống như một cô nữ tu ngày còn trong trắng đọc một bài hát này mà không biết được rằng bi kịch đời mình sẽ xảy ra. Đây là người con gái vô cùng trong trắng và ngây thơ, không hề biết rằng mình đang vờn với cả một con thú dữ. Đây là Diễm Liên, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại một giọng hát vô cùng không tiền khoáng hậu. Hát bài này chúng ta phải đợi cuối chương trình mới được nghe. Nghe Diễm Liên trước quý vị nhé.
Thank you. từ trong tôi thịt ra tôi, thời gian trôi giọt sương khuya yêu thương tuyệt vời, máu tôi từ em đưa tới. Máu em chung trong tim tôi, cho một đời thiết tha, cho cuộc tình xót xa, cho hình hài thoáng qua, cho quên đời người. Đi rồi về cũng qua, như một chiều rất xa, chưa chào đời.
Trong cái bài hát này kết cái lời một không có lời rất hay thưa quý vị, nhớ nhau đêm không qua mau. Thật ra bà nói bình thường mình nghĩ là ở thì đêm không qua chậm thì đêm qua mau chứ, thì đêm qua chậm nghĩa là đêm không qua mau, có gì đâu mà hay thưa quý vị. Có những lúc trong thơ thưa quý vị không phải nói được cái nghĩa mà nó còn có cái nhịp nữa quý vị. Nhớ nhau đêm không qua mau, cái nhịp của câu đó pam pa 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 pa, cái cảm giác của cái câu đó và bốn cái chữ vần bằng đó, đêm không qua mau nó lê thê hẳn ra. Nếu mà nói là đêm rất chậm thì cái hai cái vần tắc của nó hãm vì vậy, mà không phải là vì người ta không nói được cái câu là đêm rất chậm, người ta nói đêm không qua mau, người ta lựa một cái chữ gì đó để nói được toát cái ý đó. Có một câu thơ rất nổi tiếng của nhà thơ La Mã Ovidius Naso, cái bài cái câu mà Marlowe có trích trong vở Dr. Faustus, lente lente curite noctis equi, nghĩa là chạy chậm thôi, chậm chậm thôi, lũ ngựa của thần đêm hỡi. Câu rất là hay trong tiếng Latin, o lente lente curite noctis equi, o lente lente curite noctis equi. Cái nhịp người ta cho là tuyệt vời, nó làm cái sự khắc khoải thổn thức một người. Nếu đêm lại đêm ơi, đêm đừng đi, tôi không muốn đêm đi. Ra cái chỗ này nhớ nhau, đêm không qua mau, ta nghe cái nhịp không? Lente lente curite noctis equi, cái cảm giác của cái đêm đó. Và cái vần nhau, vần mau đi rất là đẹp, rất là tuyệt vời chỗ đó. Có một cái nhà viết lời người Mỹ, một cái ông rất thích bài này. Ông ta đã viết bài này bằng tiếng Anh và ông ta mời một ca sĩ opera hát. Alicia Moore Chu, cô sống ngay tại Houston này và cô rất thích bài này. Cô đã hát và cô đã thu bài hát này, và có lẽ không bao giờ có một bài hát nào khác của nhạc sĩ Việt Nam nào từng được một người hát opera ở nước ngoài hát bằng tiếng Anh cả. Ở đây chúng ta không có đủ giờ để dịch cho quý vị nghe cái lời tiếng Anh nó nói gì, vì vậy quý vị biết là dịch lời không thể dịch sát từng chữ được. Những chữ huyền diệu như máu em trong trong tim tôi không thể nói một cách bình thường bằng tiếng Anh được. Thành ra người ta phải tạo hình lại hết. Chúng ta không có đủ giờ ngày hôm nay nữa rồi. Nhưng mà chúng ta hãy nghe một bông hoa vô cùng kỳ lạ, giọng hát của soprano Alicia Moore Chu với ca khúc Hạ Mưa Bay Cuối Đời qua bản dịch Beyond the Last Drop of Rain của Edgar Lawrence. Và sau đây mời quý vị lắng nghe bản diễn này, có thấy là nó lạ lùng không thể tưởng tượng. Nó ra một cái sự huyền hoặc, nó ra một không khí lưu tai của một đêm đèn trong leo lét, và một giọng hát được từ trên trời vọng lại của một người tiên nữ xa xưa mà trong ảo mộng bao nhiêu năm không hề tìm thấy bao giờ. Nàng đã trở về trên bến ngân hà và gọi tên ta, và hồn ta bay cùng với nàng qua muôn vì tinh tú, để rồi khi tỉnh lại thì chỉ còn bẽ vàng có một mình với bóng đèn khuya, và người kia đã là người ra ảo ảnh từ vạn kiếp trước. Chúng ta hãy nghe sau đây Hạt Mưa Bay Cuối Đời hát bằng tiếng Anh do Alicia Moore Chu. Mời quý vị.
Feel like a light.
Quý vị, nếu người ta yêu nhau say đắm, người ta có thể nói tôi với người chung một trái tim. Còn nếu chúng ta là những người nghe nhau hàng tuần trên đài, hàng ngày trên đài, chúng ta có thể chung nhau một tấm lòng, phải không quý vị? Rất mong sẽ được gặp quý vị trong cuối tuần này ở Cullen Performance Hall của trường đại học Houston với 4 nhạc sĩ và 6 ca sĩ. Thế ngữ hôm nay đến đây là hết. Xin rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong 6 tuần qua để giới thiệu cho các nhạc sĩ trong chương trình này. Và rất mừng đã được tâm sự cùng quý vị những điều gì Thế Ngữ nghĩ về những điều đó, và mong rằng trên Internet sẽ xuất hiện đầy đủ tất cả các bài nói chuyện của Thế Ngữ, không bị kiểm duyệt tự ý đục bỏ do bất cứ một ai. Cảm ơn quý vị.